Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Tháng Công nhân là ngày hội lớn nhằm thực hiện công tác chăm lo cho công nhân. Vậy Tháng Công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm nay có điểm mới, điểm đáng chú ý là gì? Câu trả lời sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách. Mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài có tựa đề Thầy bói hết thời. Còn ngay bây giờ, mời quý vị đến với mục Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn ca là bữa ăn rất quan trọng đối với người lao động và cả doanh nghiệp. Khi bữa ăn được đảm bảo chất lượng thì người lao động mới có đủ sức khỏe, tinh thần để làm việc, từ đó mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc. Không những thế, việc quan tâm chăm lo, chú trọng đến dinh dưỡng của bữa ăn ca còn giúp người lao động gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp, bởi đây cũng là một trong những chế độ chính sách được người lao động đặc biệt quan tâm. Chính vì thế, các doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp đều rất chú trọng đến việc đảm bảo dinh dưỡng và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Dù mới là 7 giờ sáng, nhưng khu vực bếp ăn của công ty trách nhiệm hữu hạn Oan Trang Vina đã đầy đủ nhân viên nấu bếp, người giao thực phẩm và cả đại diện công đoàn. Khi thực phẩm đến nhà bếp, sẽ có sự chứng kiến giao nhận kiểm chứng chất lượng của cả ba bên, sau đó mới đưa vào sơ chế. Mọi thực phẩm đưa vào đều được đảm bảo tươi ngon và được sơ chế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Lương Thị Linh, nhân viên y tế công ty trách nhiệm hữu hạn Oan Trang Vina, chia sẻ.
Buổi sáng thì chúng tôi sẽ giám sát công việc là đưa thực phẩm vào của nhà ăn, nhà cung cấp. Sau đó trong quá trình sơ chế thì tôi sẽ cũng chính là người mà sẽ đứng sát sàn sạt ở đấy để ra xem giám sát công việc từ sơ chế đến nấu nướng. Còn khi mà buổi trưa đến và khi mà thực phẩm mà nấu chín xong thì bản thân tôi sẽ là người mà lưu mẫu thực phẩm, tất cả các loại thực phẩm để ăn trong ngày hôm đó của công nhân, và chúng tôi sẽ lưu ở tủ bảo quản trong vòng 24 giờ.
Với tổng số lượng là 440 công nhân, trong một tuần nhà bếp sẽ không để lặp lại các món ăn. Cũng như ngày hôm nay, thực đơn sẽ có hai món chính là chuối đậu ốc, thịt rán và hai loại rau. Đối với thực đơn hàng tuần sẽ được gửi định kỳ vào thứ năm, từ đó ban chấp hành công đoàn sẽ xem xét về định lượng hay những món ăn đó có phù hợp với thời tiết hay không. Việc chế biến trong khi nấu cũng được nhà bếp chú trọng. Thịt trước khi rán được trần qua, rau cũng được rửa 3 lần và ngâm nước muối, sau đó mới đưa lên nấu. Chính vì thế, những bữa ăn ca của công ty được công nhân đánh giá rất cao. Nhiều công nhân đã gắn bó khá lâu với công ty bởi sự quan tâm, chăm lo này của công ty. Anh Phan Thế Huy, một công nhân đã có 8 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Oan Trang Vina, chia sẻ.
Đối với bữa ăn ca thì bản thân cá nhân tôi rất chi là tin tưởng bữa ăn ca, bởi vì thứ nhất là bữa ăn ca là đảm bảo về cái số lượng, định lượng cũng như là về cái chất lượng, làm sao cho người lao động được yên tâm nhất, thoải mái. Đặc biệt là sau khi chuyển đổi sang thì mức ăn thì lại là không giới hạn đối với bất kỳ một ai. Nếu mà ai ăn được nhiều thì được phép lấy nhiều, chứ không cố định như ngày xưa. Ngày xưa là cứ chia ra là của ai bao nhiêu là chỉ có bằng đấy thôi. Nhưng ở đây thì lại bây giờ lại khác hoàn toàn. Tức là những bạn con trai mà làm các cái công việc mà nặng thì họ cần cái lượng thức ăn rất là nhiều. Thì như trước kia là không có, bây giờ thì là ăn thoải mái, ăn đủ no thôi.
Thời gian làm việc của công ty từ 7 giờ 30 phút sáng đến 17 giờ 30 phút chiều, nên 100% công nhân đã đăng ký ăn bữa ca trưa ở công ty. Chính vì thế, ban lãnh đạo công ty cùng ban chấp hành công đoàn luôn chú trọng cải thiện bữa ăn ca cho công nhân hàng năm. Nếu năm 2022, mỗi suất ăn trị giá 15.000 đồng, thì năm nay suất ăn của công nhân được tăng lên 18.000 đồng. Phần tăng thêm này hoàn toàn là tiền thức ăn, không tính tiền gia vị, ga. Trong điều kiện kinh tế cũng đang còn khó khăn, thì đây là một sự nỗ lực rất lớn của công ty để người lao động có thể đảm bảo sức khỏe và thêm gắn bó với công ty. Chị Hồ Thị Kim Anh, trưởng phòng nhân sự, phó chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Oan Trang Vina, cho biết.
thực ra cái về cái mong muốn để chăm lo cho người lao động thì cái này nó vừa về của ban chấp hành công ty cũng như là ban lãnh đạo công ty lúc nào cũng muốn là chăm lo đời sống cho người công nhân. Thứ nhất là để giữ cho người ta gắn bó với công ty, người ta yên tâm gắn bó với công ty hơn. Cái nữa là để người ta làm, người ta cũng đấy là một cái sự mà cống hiến của người ta và người ta cũng được hưởng.
Dù pháp luật hiện hành không bắt buộc các doanh nghiệp có trách nhiệm phải hỗ trợ hay tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động, song xác định tầm quan trọng của bữa ăn giữa ca đối với sức khỏe của người lao động. Trong những năm qua, các cấp công đoàn, các doanh nghiệp đã luôn quan tâm, chú trọng đến bữa ăn ca của người lao động, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Để từ đó giúp người lao động có đầy đủ sức khỏe, thể chất, thêm gắn bó và trách nhiệm hơn với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tổ chức tháng công nhân nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vậy tại Bắc Giang, địa phương có trên 280.000 công nhân viên chức lao động, thì tháng công nhân được chỉ đạo và thực hiện như thế nào? Một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Thưa ông, kế hoạch thực hiện tháng công nhân năm 2023 thì dự kiến sẽ được tổ chức như thế nào trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ạ?
Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2023 với chủ đề là kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện với mục đích là tuyên truyền về vị trí, vai trò cũng như đóng góp của công nhân và công đoàn trong sự nghiệp cách mạng và đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó để củng cố niềm tin của đoàn viên và người lao động cũng như toàn xã hội với tổ chức công đoàn, động viên người lao động nỗ lực vượt khó sáng tạo trong lao động sản xuất và thông qua các hoạt động tháng công nhân để thực hiện tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Và tháng công nhân thì được tổ chức gắn với tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Trong tháng công nhân năm 2023 thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các cuộc gặp mặt đối thoại giữa người lao động với người đứng đầu chính quyền doanh nghiệp theo cái tinh thần nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới để lắng nghe tâm tư cũng như nguyện vọng của đoàn viên người lao động thông qua các hoạt động như là diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp vì công nhân, hoặc là thông qua đối thoại, thông qua các cái hoạt động cảm ơn người lao động và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân lao động. Cũng trong cái tháng công nhân, cũng là cái tháng cao điểm về phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở, thế rồi giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Đặc biệt là cũng khuyến khích các cái cấp công đoàn tổ chức cái chương trình thăm hỏi, tặng quà, cũng như là hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, rồi đẩy mạnh các cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên.
Ông có thể cho biết là cái điểm mới và điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cái tháng công nhân của năm nay là gì thưa ông?
Như chúng ta đã biết, năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn là phải gắn cái hoạt động tháng công nhân với tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, cũng như là tổ chức cái chiến dịch truyền thông về kỷ niệm 137 năm Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và các hoạt động trọng tâm của tổ chức công đoàn để tổng kết nhiệm kỳ, rồi đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, rồi tôn vinh, biểu dương công nhân lao động tiêu biểu. Và cụ thể là ngày 28 tháng 4 tới đây, thì Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh sẽ tổ chức tôn vinh 137 công nhân lao động tiêu biểu gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, cũng như là phát động tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời tuyên dương 50 cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và cũng tại buổi lễ này, Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh sẽ trao hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Mái ấm Công đoàn cho từ 8 cho đến 10 gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn để sửa chữa cũng như là xây mới nhà ở, mỗi hộ là trị giá 40 triệu đồng.
Dạ vâng, và để tháng công nhân thực sự là ngày hội của công nhân, là sợi dây kết nối giữa chính quyền và giai cấp công nhân lao động, kết nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, thì cái công tác tham mưu, phối hợp, điều hành cũng như là chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở thì được chuẩn bị như thế nào thưa ông?
Vâng, để thực hiện tốt cái tháng công nhân thực sự là ngày hội của công nhân lao động cũng như sợi dây gắn kết giữa chính quyền với công nhân, thì theo tôi thì thứ nhất là phải đẩy mạnh cái công tác thông tin truyền thông để các cấp, các ngành, rồi người sử dụng lao động cũng như toàn xã hội thấy được cái tháng công nhân hàng năm không chỉ là ngày hội lớn của những người lao động, mà còn là cơ hội để tất cả doanh nghiệp cũng như toàn xã hội quan tâm, rồi biểu dương, rồi cổ vũ những người luôn tiên phong, những người có trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển đất nước, để khẳng định công nhân lao động là tài sản lớn của doanh nghiệp cũng như của đất nước. Thứ hai là công đoàn sẽ là người chủ động tham mưu, phối hợp với người sử dụng lao động để tổ chức các hoạt động như là phát động các phong trào thi đua, rồi tuyên truyền các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm nhiễm ô nhiễm môi trường trong lao động cũng như hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đồng thời là chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Thứ ba là hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ cái Quỹ Mái ấm Công đoàn. Thế rồi là thăm tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp. Thứ tư là tổ chức tôn vinh khen thưởng công nhân lao động. Và thứ năm là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà ông Dương Đức Tuấn, trưởng ban tuyên giáo nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Mời các bạn cùng thư giãn với quà tặng giờ thứ 9 kỳ này với tiểu phẩm hài có nhan đề Thầy Bói Hết Thời, cùng sự tham gia của nhóm hài Hồng Tơ. Câu chuyện bắt đầu từ một chiến dịch truy quét tội phạm xã hội của công an thành phố. Một người đeo kính râm có dáng vẻ của một thầy bói đang tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của công an thì gặp một kẻ chuyên lừa gạt sự cả tin của mọi người bằng những bài bói nhạc tào lao. Tưởng có thể tiếp tục lừa gạt được anh thầy bói non nớt dễ tin người này, nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh mạt vận hết thời tại đồn công an. Câu chuyện pháp luật nhưng được hai nghệ sĩ nhóm nhạc Hồng Tơ thể hiện đầy hài hước và thư giãn bởi sự tung hứng tài tình. Sau đây mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm hài Thầy Bói Hết Thời.
Lúc này vô chiến dịch truy quét tệ nạn rồi, mình cũng bị truy quét theo nữa. Từ Lăng Ông Bà Chiểu chạy về tới đây không còn hồn vía nào hết trơn. Cuộc đời tôi đi coi bói tôi sợ nhất hai chữ công an.
Trời ơi, công an hả? Công an hả? Chạy.
Thôi tôi không lấy tiền đâu. Thôi chạy.
Chết rồi, trời ơi, công an. Trời ơi, bởi vì tôi nói công an, trời ơi, chết rồi. Tôi nói làm ăn nó khó khăn gì đâu á nha. Tôi nói bởi vì trời ơi, chết luôn.
Trời ơi, công an đâu.
Công an đâu, mới nghe nói công an nè.
Tôi mới nghe bà nói công an đâu.
Công an đâu.
Thôi đi bà.
Trời ơi, hú hồn đó.
Cái đầu la vô đây, chạy vô. Công an. Làm người ta hết hồn với bà nội.
Trời ơi, nghĩ sao mình vừa kêu mình bà nội. Trời ơi, sao mình vừa bà nội đó hả? Nhìn kỹ lại cái mặt tao còn trẻ hơn mặt má mày nha.
Ê, nói chuyện không xúc phạm tới người lớn nha.
Ủa chứ tại sao kêu tao bà nội sao vậy? Tại sao lại kêu tao bà nội là sao?
Ha, cái này đâu phải bà nội đâu. Cái này là bà bóng
đó, là kêu mình bà bóng đi mình hả? Ê, trời ơi, bà bóng sao mày bóng sao bóng tao căng hết của anh chị anh chú tím cô gì cậu mợ nội bà nội mày tao nha tao nuốt tao nhả đâu sơn mà sơn sẵn sẵn tao nha tao nuốt nhả vô không nói tao bà bóng mà cô hồn cắt đà.
Mới nói câu lạnh kiểu xối xả mặt ta vậy.
Sao bóng không phải là con người sao?
Ha, bóng cũng là con người vậy quên. Vậy chứ mình biết kêu ấy bằng gì vậy?
Tại sao không biết kêu người ta bằng tên đi?
Đúng rồi, kêu tên nó lịch sự hơn. Ấy ơi, ấy tên gì?
Hỏi lại đi.
Dẹo quá. Ấy ơi, ấy tên gì?
Diệt Trinh.
Trời ơi trời, nghe cái Diệt Trinh đứng không nổi luôn trời ơi. Thấy cái tên điện ảnh ta nổi tiếng quá, cái bà ăn cắp, bà bắt chước modem giờ vậy nè.
Ai nói mày ta ăn cắp, tao nói cho biết cho mày. Cái tên Diệt Trinh là má tao đặt cho tao hồi còn nhỏ xíu vậy nè. Má tao nói đặt cho tao cái tên Diệt Trinh là có ý nghĩa lắm đó.
Ý nghĩa là sao?
Má tao nói tao là người con gái ngây thơ còn trinh tráng. Làm gì nổi mày, ê mày làm gì nổi. Ê chỗ tao làm ăn tới đây tự nhiên mày là bộ mày nói công an qua mày chọc ghẹo mày tính nhục ghẹo tao, xin lỗi mày nhưng mày cho mày biết mày đừng thấy tao phụ nữ chân dưới tao mày muốn làm gì làm cỡ mày tao nó xét đẹp luôn hay giỏi bạc rồi mất dài.
Trời ơi trời, mai đi coi bó chứ không coi ngày nè. Nè xin lỗi bà nha, đừng có nói địa bàn này của bà, tôi nói thẳng cho bà biết là trăm người bán vạn người mua.
Trời mày làm gì
thầy bói?
Trời ơi, nhìn tướng thầy bói thì ghê.
Phải rồi, ghê, xin lỗi bà. Cái chuyện ghê không thành vấn đề, nhưng mà tài năng ai hơn ai chưa biết. Tôi nè, biết coi tướng, coi tai, coi bài, coi mắt.
Trời, nó nổ dễ sợ, biết coi tướng, coi tai, coi bài, coi mắt.
Đúng.
Ê, nói nghe nè, thí dụ như có người nào đó người ta đến người ta xem bói mà người ta bị cục hai tay hết, mày coi bằng cái gì?
Chỉ chân.
Rồi người ta bị cục hai chân mày coi bằng cái gì?
Nút ruồi.
Rồi đó, ví dụ như có ai bị phỏng toàn thân phỏng từ trên xuống dưới, mày xem bằng nút gì?
Thì cái nút...
Không lẽ mày banh nút áo người ta ra mày coi vậy đó?
Ai bất lịch sự như bà vậy? Trời đất ơi trời. Vậy chứ theo bà coi bằng cái gì?
Trời ơi đây nè cưng, năm nay mà coi chỉ tay chỉ chân là xưa rồi, chị xem bói bằng cái này nè cưng.
Trời ơi coi có sách có vở hay quá vậy ta.
Chứ sao?
Cho mượn được không?
Nè cho mượn nè, rút kinh nghiệm.
Trời ơi có lý quá ta ơi. Ấy ơi, lộn rồi, tập nhạc má ơi.
Đó, mình xem bói bằng âm nhạc.
Là sao?
Có nghĩa là người nào đến xem bói mình chỉ cần cầm tập nhạc rồi thôi. Lật ra chúng bài nhạc nào, mình nhìn vào nội dung bài nhạc đó, mình sẽ đoán được tương lai hậu dẫn quá khứ của người đó qua bài nhạc.
Ồ, quá phức tạp, mình chưa hiểu hết.
Chỗ dễ vậy, có gì đâu mà không hiểu. Có nghĩa là người nào đến xem bói mình chỉ cần cầm tập nhạc rồi thôi ha. Lật ra chúng bài nhạc mình nói ví dụ như là bài nhạc cây cầu dừa.
Tương lai
sẽ về Bến Tre nạo dừa.
Sao tự nhiên nhỏ đang ở Sài Gòn đưa tuốt về dưới quê cha nội?
Thì về dưới quê mới có cái cầu dừa để nhìn, còn ở thành phố có cầu công cộng không mà nhìn không?
Nhìn.
Trời ơi, có đại khái nhìn cầu quá
à. Thôi, vừa phải thôi, tự nhiên là... Nè, bây giờ tôi nói cho bà nghe nè, bà nói bà coi là âm nhạc. Đúng. Tôi không có tin đâu, không có đơn giản để tôi tin đâu. Bây giờ tôi thử tay nghề bà chịu không? Ngày xưa tôi làm nghề gì, ngày hôm nay bà nói đúng tôi mới sợ, tôi mới nể.
Rồi, bây giờ lật đi, lật cho mình bói cho nghe.
Lật cho mày phải không?
Ê, nhưng mà lật đại hơn xui, không có dao lửa nha.
Rồi. Ngày xưa tôi làm nghề gì, nó đúng tôi mới sợ bà nè. Rồi, có rồi.
Bài gì đó?
Trái tim không ngủ yên.
Trái tim không ngủ... Rồi, tao đón biết ngày xưa mày làm nghề gì rồi.
Nghề gì?
Ăn trộm.
Sao mà biết tôi làm ăn trộm?
Trời ơi, thì có gì đâu, sau khi ăn cắp đồ của người ta cái xong xuôi cái đem về nhà giấu, sợ công an tới bắt, cái trái tim lúc nào đập vịt, nó đâu có chịu ngủ đâu. Mới lật chúng bài nhạc trái tim không ngủ yên.
Dạ, con nói thầy, con giờ con xin phép với gia đình con, xin thưa với bà là sư mẫu.
Bà sư mẫu hả?
Dạ, mẫu ơi, con hồi xưa làm nghề ăn trộm thì con hoàn lương rồi. Bây giờ con đi coi bói mà con thấy có người cao siêu hơn con, con không muốn làm nghề thầy bói nữa.
Phải không?
Mẫu ơi, giờ mẫu coi con tương lai con đổi nghề được không?
Nhưng mà phải tin tưởng mới được nha. Chứ nếu không khéo đó hả, là tầm bậy tầm bạ, lỡ trúng bài nhạc không như ý nguyện đó hả, là tương lai sẽ bị thúi hẻo đó.
Là sao?
Có nghĩa là giống như mình không tin tưởng mà tới mình chọc phá người ta, mình lật tầm bậy tầm bạ, lỡ trúng bài nhạc kiếp đỏ đen.
Tương lai
của mày sẽ đen như mỏm chó mực, nó đen thui à. Là có ăn việc gì mà lớn lắm hàng ngày chỉ bán hết gánh chè đậu đỏ đậu đen.
Vậy hả, tệ dữ vậy hả. Bây giờ con khấn, thành tâm khấn nguyện nha.
Nè bây giờ trước khi xem bói đó là con gái để mẫu chỉ cho con gái nha.
Rồi.
Con gái 12 mụ bà, 13 đức thầy, cho mẹ tròn con dài sọc.
Câu này lạ dữ ta. Rồi. Câu này mới nè, câu này mới linh thiêng nè.
Đứng lên giái cho
ta. Dạ, đúng rồi. Dạ con cầu xin 12 mụ bà, 13 đức thầy, cho mẹ tròn con méo xẹo.
Trời ơi, con dài sọc.
Dạ con xin 12 mụ bà, 13 đức thầy, cho mẹ tròn con dài sọc. Dài cỡ con được rồi. Đừng dài hơn nữa. Cho tôi tương lai con đổi nghề được không?
Có rồi mẫu ơi. Bài gì đó?
Tóc em đuôi gà.
Hả? Trời ơi, tôi không thể nào tin vào mắt mình được nữa rồi. Mày lật trúng bài gì?
Tóc em đuôi gà.
Không lẽ tương lai mày rồi đây sẽ làm gà?
Gà gì?
Gà móng đỏ.
Đừng, bà đừng bắt tôi đứng đường. Tướng tôi đứng đường nhiều người học sữa.
Trời ơi, nói nghe nè, bây giờ hát đi, mẫu biết nội dung, mẫu biết bói được chứ.
Dạ.
Hát đi.
Này cô bé coi mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua, chờ
rồi,
anh
rồi,
ơi.
Rồi, biết.
Bài này vui quá à. Vui cái gì, người nào làm trúng bài này là xui lắm đó. Bài này nói về vấn đề tai nạn giao thông nè. Thường thường người ta giao thông ở ngoài đường người ta để ý cái gì?
Người ta nhìn xe.
Còn cái mặt này nè, cái mặt này dại gái lắm, không để ý đến xe cộ, chỉ để ý đến cô gái có mái tóc đuôi gà, thành thử ra bị xe đụng đó.
Vậy hả?
Mới chở vô nhà thương chở rẫy, băng bó cái giọt cái tay, băng bó cái mình cái đầu, con mắt nó lòi ra ngoài.
Đủ rồi, coi bói gì không thấy vậy, tội nhiên trù người ta vô bệnh viện là sao?
Trời ơi, không có phải cái quẻ hiện lên sao mình nói vậy?
À vậy hả?
Trời, đừng có cãi mẫu nghe
dạ,
chưa?
Dạ, dạ, rồi. Dạ, con
bây giờ lần tiếp bài thứ hai đi, giái cho tai qua nạn khỏi.
Dạ, dạ, con cầu xin 12, 13, 13 đức thầy cho con được tai qua nạn khỏi, cho con tương lai con đổi nghề đi. Trời ơi mẫu ơi, trời ơi bài này mình có tình yêu mẫu ơi.
Bài gì đó?
Sa mạc tình yêu.
Sa mạc tình yêu, sa mạc. Trời ơi, không lẽ cái quẻ nó ứng lên, nó nói thằng này sang qua Pakistan lấy cái nhỏ lên cửa cho vui rồi.
Được không mẫu?
Ai được, được đó nha. Tổ chức đám cưới ở Kim Tự Tháp có nhiều nhân vật tới dự lắm đó. Ai? Lạc đà.
Trời ơi đã quá. Trời ơi, thở cái gì vậy? Trời, thú vật không vậy?
Trời ơi, đừng có bực mình mà xem bói bực mình quẻ không có linh.
Dạ, dạ, dạ.
Bực mình hoài, hát đi, hát đi, dạ, đi. Mình dạ. Biết cái nội dung mình bói cho.
À ô
đi giữa sa mạc mênh mông.
Rồi rồi, biết rồi đó, biết rồi đó.
Bài đầu tiên là nói về tai nạn giao thông. Bài thứ hai là đi giữa sa mạc nên mắt. Có nghĩa là bài này sắp sửa đi xa đó. Chỉ còn một bài nữa thôi là sẽ có đáp án, sẽ biết được tương lai hậu vận của mày làm cái gì liền.
Vậy hả?
Giái đi, giái đi.
Ú là đi xa đó hả?
Ú là đi xa
dạ.
Đó.
Ú là đi xa. Dạ con cầu thưa mẹ. Ôi ôi mẫu ơi, mẫu coi đúng hay quá mẫu ơi, con sắp đi xa.
Đi đâu đó?
Đài Loan.
Mày lật bài gì?
Cao sáng xin.
Cả sáng xin.
Sao nên đi hả?
Chưa hòa chờ hòa chờ phố
giá. Bố đen.
Chưa là chưa giờ xin tầng phòng ngủ dĩ sĩ tự bảo giờ. Chưa hòa giá chân tầm hòa giá sĩ sĩ chuyển hòa hóa hòa giá hòa giá chưa chưa chưa.
Là cái gì?
Không biết.
Mẫu chơi kỳ vậy mẫu. Mẫu chơi ác quá vậy mẫu. Trời ơi trời, tôi lộn kiếm ra tôi dò gần chết rồi, có đã rồi không biết là sao mẫu.
Nữa đã mình nói biết bao nhiêu mà nhắc nhở hoài, xem bói được có bực mình quẻ có linh. Hát đi mình dạ, bói dạ. Cho nghe mà
dạ,
bực
dạ.
Mình hoài.
Dạ 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 dạ,
lưng
dạ, dạ dạ dạ. Rồi con hát rồi mẫu ơi.
Ê ê, nó nghe là mày hát hay mày ngủ vậy?
Hát.
Hát đi.
Mà không biết ca.
Ủa sao vậy?
Nhạc qua lời Việt e này mình không biết.
Trời ơi, vậy là có nghĩa là không biết hát bài nhạc.
Dạ.
Thôi được rồi, để mà mẫu vừa hát là mẫu bói luôn chơi ha.
Rồi rồi, cảm ơn mẫu nhiều.
Ê, nói nghe nè.
Dạ.
Bây giờ mày muốn thưởng thức tao hát lời qua hay lời Việt?
À, lời Việt cho dễ nghe.
Trời ơi, dễ sợ lời qua, tao biết bà con này đó. Biết sợ cái gì cũng gặp may mắn hết trơn. Giờ tao hát ha. Trong giây phút chia tay. Không có trong. Tiếng này cha tròn lời thề, nón sông ấy xin thề sang mang chiến công về trên quê hương yêu dấu. Rồi có đáp án rồi, có đáp án rồi đó. Bài thứ nhất là nói về tai nạn giao thông. Bài thứ hai là sắp sửa đi xa. Bài thứ ba là chia tay. Có nghĩa là trong cái quẻ nhạc này nói gia đình của mày rồi, đây sẽ đưa mày ra ngoài sa mạc chôn mẹ ngoại á. Chồng 1:30 trưa cái bắt đầu hạ nguyệt, mày xuống dưới mày làm ăn với mấy ông đầu trâu mặt ngựa với cá lắm đó nha. Trời ơi sẽ làm mình hết hồn hoài.
Mà vừa phải thôi, bà coi bói cho người ta mà trùng người ta chết không à. Còn kêu ra đưa ra sa mạc chôn. Trời ơi làm gì đi ra ngoài đó xa vậy?
Tầm bậy quá. Cái quẻ nó hiện lên sao mình nói vậy?
Vậy hả?
Bây giờ nè, bây giờ để cho biết rõ hơn nữa, bây giờ tuổi gì nè? Bây giờ con tuổi gì nói cho mình biết coi.
Con xui lắm hả mẫu?
Xui lắm.
Con tuổi Tý.
Tuổi Tý.
Dạ dạ dạ.
Tuổi Tý mà năm nay năm Dậu Tý phải không?
Dạ.
Tý sửa mẹ tiền con mùi thân dậu cướp giật. Tý sửa mẹ tiền con mùi thân dậu tuất ổn.
Hỡi.
Tý sửa mẹ tiền con mùi thân dậu tuất ổn.
Hỡi.
Hỡi tên má tao. Trời ơi con xin lỗi dùm hồn má, tao không phải tại con, má tha thứ tội cho con. Chắc má với số già má nhảy mũi lắm sao. Má tao tin hỏi mày biết không?
Tụi
tí, mà năm nay năm Dậu. Trời ơi chết rồi nha.
Sao?
Mày bị tam tai, dạ. Năm nay mày bị sa la hầu chiếu mạng đó.
Trời xui vậy hả?
Trời ơi bây giờ nè, để tao nói này cho kỹ nha. Kỹ tao coi, kim mộc thủy hỏa thổ, bạch là trắng kim, bạch kim, bạch trắng. Năm nay nhớ nè, mùa mưa tháng mưa mà nhất là những ngày trời đổ mưa. Đừng có bao giờ mặc đồ trắng ra ngoài đường nghe không?
Tại sao?
Sình văn dơ.
Mẫu ngồi hay quá.
Mẫu nói là
mặc đồ trắng mà đi với cái gì với bà? Trời ơi trời, bà nói chuyện tôi nghe rút cuộc quầy vốn không là sao vậy?
Trời ơi, mà mẫu nói đúng không?
Dạ dạ đúng, dạ đúng.
Mẫu nói đúng là phải nghe lời mẫu nghe chưa?
Dạ, dạ.
Mẫu nói trật thì hãy cãi.
Dạ.
Còn bây giờ cái quan trọng là phải cúng để giải hạn. À, kiểu như là của đi thay người phải không Mẫu?
Đúng rồi.
Nhưng mà con biết nhờ ai cúng giờ Mẫu?
Trời ơi, thì nhờ Mẫu nè, Mẫu cúng giùm cho.
Ủa, bói là cúng luôn hả?
Cái xác này có nhiều cái dông phái dựa lắm.
À, vậy đó hả?
Ừ.
À, rồi.
Mình chỉ cần 500 ngàn thôi là cứu mạng người, đúng không? 500 ngàn mình mới mua bông hoa, trái cây nè, giấy tiền vàng bạc nè, bộ tâm sơn nè.
Đó.
Rồi heo quay về thịt bánh hỏi nữa, phải không?
Dạ, dạ.
500 ngàn mà cứu mạng người đó là mình làm phước thôi, chứ mình đâu có đặt vấn đề tiền bạc đâu.
Dạ.
Mà cái này chỉ có 5 ngàn à. Ủa sao có 5 ngàn còn mất hết 2 số 0 rồi? À, ủa vậy có 5 ngàn thôi đó hả?
Còn có nhiêu đó hả?
5 ngàn hả?
Được không?
Được. 500 ngàn thì chết toàn thay, còn 5 ngàn chết banh xác. Trời ơi, nghĩ sao xem thường thánh thần, có 5 ngàn đủ tiền mua quán nhà Thái Lan, xem thường cô ba Việt kinh quá à. Bởi vì thật á, cô giận luôn đó, mình giận luôn đó.
Cô ba, trời ơi, cô ba.
Cô giận luôn
nè, cô ba ơi, trời ơi, cô ba.
Sao lại đưa cho tôi cái 5 ngàn mà
có đâu?
Tôi
nói cô ba nghe nè, cô ba đừng có giận mà. Trời ơi, để tôi kể hết cho cô ba nghe, tôi nói cho cô ba nghe nè. Trời ơi, chút xíu nữa tôi đi coi bói, tôi cũng đem theo tiền. Chút xíu nữa tôi về nhà, tôi lấy tiền, tôi đưa cho cô ba. Cô ba biết không, tôi tin tưởng cô ba tuyệt đối lắm đó. Mà cô ba biết tại sao mà tin tưởng không? Tại vì gian danh danh tiếng của cô ba đã gian danh trên chốn giang hồ coi bói
đó.
Trời ơi,
tiếng tâm mình nổi lắm đó.
Nè, cách đây mấy tháng á, cô ba có coi cho một người mà người ta nghe cô ba bói xong rồi người ta về, người ta nói hay quá, người ta đồn riết là tôi phải đi kiếm cô ba, mà hôm nay gặp cô ba đó.
Vậy đó hả? Người ta đồn sao mà mình có bói cho ai vậy?
Cái thằng đó nó bán hủ tiếu gõ đó. Đây, ngồi xuống tôi kể cho qua ha. Bán hủ tiếu gõ, cái cô ba coi bói cho nó, cô ba kêu nó đổi nghề đi sẽ được nổi tiếng.
Nhắc cái vô hiểu cái tiếu gõ mình mới nhớ đó, nó đang bán cái xe hủ tiếu gõ phải không? Cái đó đến nó xem bói mình, nó lập ra cái bài nhạc, cái mình kêu nó đổi nghề đi, cái nghe lời mình nó đổi nghề, rồi nó kêu mình tới đây làm phép á, nó đưa mình 5 triệu, mình bảo đảm với nó nổi tiếng, bây giờ nó nổi tiếng rồi phải không?
Không.
Ủa sao vậy?
Nó đâu có nổi tiếng đâu.
Ủa mà mày với gì nó mà tại sao mày biết hay quá vậy?
Tại biết ta là
mày là ai vậy?
Hủ tiếu gõ.
Hả? Ủa mày là thằng hủ tiếu gõ hả?
Đó nè.
Ủa sao đó mày mập lắm, giờ mày ốm như mắm nhấp vậy?
Ốm là tại mày, ngồi xuống đây. Giận mặt cái tao hả?
Hả? Sao mày nói?
Giận mày lắm nha, tức mày lắm nha. Mày lừa gạt tao hả? Tao kêu tao đưa mày 5 triệu mày làm phép cho tao nổi. Nổi đâu tao không thấy, tao 65 kg, tao tuột còn có 42 kg, tao nổi tao tuột mày.
Nhưng mà hồi đó tao coi cho mày bài nhạc gì mà mày làm nghề gì?
Mày kêu tao lật bài, tuột lật trúng bài kiếp cầm ca.
Rồi thì mày đang bán hủ tiếu gõ đúng không?
Đúng.
Mày lật bài nhạc kiếp cầm ca, tao kêu mày đổi nghề gì?
Tao đi học làm ca sĩ.
Trời ơi, vậy không nổi tiếng là cãi rồi.
Tại vậy chứ tao hỏi mày kiếp cầm ca là nghề gì?
Là cái kiếp của mày cầm cái ca đi ăn xin.
Ê, cái kỳ vậy, cái kỳ á.
Kỳ cái gì trời ơi, bởi vậy tao nói mày nghe nè, mà khi mày cầm đi ăn xin á, cái mấy nhà báo á thấy mày đi ăn xin mà chụp giật có người nước ngoài ngoài đó, người ta mới chụp hình mày đó, cái người ta đưa lên báo phải không, mày mới nổi tiếng.
Nín mày. Tao nói cho mày biết nha, đối với những người giàu có 5 triệu là người ta coi chuyện bình thường, còn đối với những người hủ tiếu gõ như tao 5 triệu là cả một gia tài, thì mày đừng ăn nói lật lọng với tao. 5 triệu mà mày không đưa tao thì mày coi chừng tao nha.
Chừng mày làm gì?
Mày
bộ mày tưởng đâu mày muốn nói du khống mà du khống là mày biết mang tội gì không? Mày xin lỗi tao lấy mày 5 triệu hồi nào, bằng chứng đâu, bằng cớ đâu?
Mày
làm sao tao nhớ được?
Tao không nhớ phải không?
Tao nói không nhớ, mày làm cái gì tao?
Giờ tao đưa cái cho mày nhớ.
Tao nhớ cái gì? Mày có bằng chứng gì cho tao
rồi?
Trời con chuột. Trời tại sao mày biết tao sợ chuột? Mày nhát tao. Trời ơi,
sao không biết? Lỡ nhà tôi coi bói thấy chuột chạy qua xỉu. Ngày mai tao đưa bói ra.
Thôi. Mày nhét con chuột mày vô đi, cái đầu con chuột mày nó lúc lắc tao sợ. Nhét cho hôi ghê quá hả?
Ghê quá.
Nhét cho đi, nhét cho đừng móc.
Bây giờ tao cất con chuột, tao yêu cầu mày một vấn đề, mày chịu không?
Vấn đề gì?
Trở về làm con trai bình thường cho tao coi. Tí Đực thì lấy tên Tí Đực, mày đặt lấy tên Việt Trinh. Sợ gì con trai không? Mày con trai không?
Con trai,
cứng
con trai.
Lên coi.
Cứng lên rồi. Tao là con trai nè, tao
bước thử coi.
Tao bước nè, con trai nè, tao cứng lên rồi, tao cứng lên rồi. Trời ơi, dấp một đá.
Mày đặt nữa ha. Mày nhớ cái gì mày nói cho tao nghe.
Nhớ.
Mày nhớ cái gì?
Nhớ hãy nhớ lời cha sống, cho nên người và tình con chớ bao giờ dối gian. Cha ơi, lòng con vẫn nhớ.
Tiếp.
Hết. Em thuộc có như đó.
Em sao chơi đảng hậu quá vậy?
Thuộc
như đó phải không?
Dạ.
Bây giờ theo tôi về công an phường được chưa? Đi.